Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về công việc cứu trợ của Giáo hội Thái Lan dành cho các nạn nhân sóng thần, đa số là dân làng chài. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhận định rằng thiên tai động đất và sóng thần tại các quốc gia Đông Nam Á Châu kêu gọi con người hãy sống khiêm tốn và liên đới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Tin Chiều, xuất bản tại Italia hôm Chủ nhật vừa qua mùng 2 tháng Giêng, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã phát biểu rằng thiên tai động đất và sóng thần đã xảy ra trong tuần qua tại các quốc gia Đông Nam Á Châu là một thảm kịch có liên hệ đến mọi người và kêu gọi mọi người hãy sống khiêm tốn và thực hiện tịnh liên đới. Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến nhu cầu cần huấn luyện những thế hệ trẻ thể hiện quyền công dân thế giới. Đức Hồng Y cũng đã lên tiếng chống lại sự độc quyền kỹ thuật, làm cho các quốc gia nghèo không thể hưởng những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Đức Hồng Y đã phát biểu như sau. Đứng trước những thảm kịch có tầm mức to lớn như thế, nhân loại cảm nghiệm được sự bất lực của mình. Người có đức tin cũng cảm thấy mình như trơ trọi trước mầu nhiệm đau khổ. Cuối cùng, con người cũng phải chấp nhận sự đau khổ. Thảm kịch thiên tai động đất và sóng thần là một bài học sống khiêm tốn cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa muốn thử thách khả năng của mỗi người xem họ thực hiện tình liên đới như thế nào. Và không phải chỉ có các quốc gia ở Đông Nam Á Châu mới bị thiên tai động đất và sóng thần ảnh hưởng. Thiên tai đã ảnh hưởng trên toàn thế giới qua số lượng du khách quốc tế tại châu Á trong dịp lễ Giáng sinh và đầu năm mới. Vì thế, không ai có thể cho mình xa lạ với thiên tai này. Cám dỗ sống ích kỷ cần phải được vượt qua cách dễ dàng. Được biết, theo ước lượng của ông Kofi Annan, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, thì công cuộc tái thiết các quốc gia bị thiên tai này cần thời gian cho đến khoảng 10 năm, và phải tốn nhiều tỷ bạc euro. Tin Lisbon. Hơn 40.000 bạn trẻ từ các quốc gia Âu Châu đã họp nhau tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, trong những ngày từ 28 tháng 12 năm 2004 cho đến hết ngày 1 tháng Giêng năm 2005, theo chủ đề Một Tương Lai Hòa Bình, và cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Đại kết TG tổ chức hàng năm vào thời điểm này. Năm nay, trong thời gian các bạn trẻ gặp nhau, thì thiên tai động đất và sóng thần xảy ra, gây thiệt mạng cho hơn 150.000 người, đồng thời làm cho khoảng 5 triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Thiệt hại vật chất lên đến hàng tỷ đô la. Mỗi buổi chiều, khi quy tụ chung lại với nhau để thảo luận và cầu nguyện theo gợi ý của bức thư của thầy Roger, các bạn trẻ đã dành ra những giây phút cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của thiên tai. Tin tổng hợp, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhiều hội đồng giám mục của giáo hội công giáo khắp nơi trên thế giới đang tổ chức những cuộc lạc quyên để trợ giúp cho những nạn nhân của thiên tai xảy ra hôm Chủ nhật 26 tháng 12 năm 2004, mà đến nay người ta chưa thể tổng kết con số chính thức về thiệt hại nhân mạng và vật chất. Hội đồng giám mục Phi Luật Tân vừa ra thông cáo dành ngày Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng này để lạc quyên tại khắp các giáo xứ trên toàn quốc. Hội đồng giám mục Canada cũng vừa ra thông báo lấy ngày Chủ nhật sắp tới mùng 9 tháng Giêng làm ngày lạc quyên cho các nạn nhân của thiên tai động đất và sóng thần. Được biết, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định dành trọn một tháng từ ngày mùng 1 tháng Giêng cho đến ngày 31 tháng Giêng năm 2005 để lạc quyên trợ giúp cho các nạn nhân của thiên tai vừa qua. Tin Colombo, Sri Lanka. Trận thiên tai nặng nề nhất đã xảy đến với người dân Sri Lanka, đã giúp mang lại sự chia sẻ và đoàn kết tốt đẹp nhất. Theo nhận định của Linh Mục Giám Quản Vương Cung Thánh Đường Quốc gia, hiện đang được dùng làm trung tâm cứu trợ. linh mục Santa đã nói với hãng tin UCA hôm ngày 27 tháng 12 như thế, về nhu cầu của 7.000 người tị nạn cắm trại dưới bóng cây cao su sum se trong khuôn viên Đại Thánh Đường Quốc gia Đức Bà Lanka ở Tevata, miền Bắc Colombo. Bên cạnh ngài là Thượng tọa Turuvilla, vị trụ trì của chùa Phật giáo gần bên. Nhà sư này đã tặng khoảng hơn 2 triệu rupee, tức khoảng 23.000 Mỹ Kim, như là đóng góp ban đầu. Khi có nhiều người đến hơn, thì một số nhà sư Phật giáo khác cũng đến để gặp cha Santa và nhận một số người tị nạn đến chùa của họ. Cha Santa lưu ý, thảm họa này đã đoàn kết người dân ở Sri Lanka mà không phân biệt tôn giáo. Ngài thuật lại chi tiết, khi tin dòng người tị nạn bắt đầu lan đi, người Công giáo cũng như tín đồ của các tôn giáo khác đã tổ chức một nguồn cung cấp liên tục lương thực, nước uống, quần áo và các nguồn tiếp tế khác. Cha Santa cho biết, ngài rất cảm động trước sự tự nguyện hưởng ứng tình đoàn kết và quan tâm nhân đạo của người dân.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về công việc cứu trợ của Giáo hội Thái Lan dành cho các nạn nhân sóng thần, đa số là dân làng chài, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội ở Thái Lan đã kêu gọi giúp các cộng đồng của những người nghèo sống nghề đánh cá và cho những người khác bị ảnh hưởng của các cơn sóng thần làm thiệt mạng hàng ngàn người trong vùng miền Nam Thái Lan. Hôm ngày 27 tháng 12, Đức Hồng Y Michai Kitbongchu của Tổng giáo phận Bangkok, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan, đã kêu gọi người Công giáo Thái Lan hỗ trợ tài chánh và vật chất cho những người bị ảnh hưởng sóng thần. Được biết, một trận động đất lớn xảy ra hôm 26 tháng 12 ngoài khơi đảo Sumatra, Indonesia, đã gây ra sóng thần ập vào bờ biển phía tây ở miền nam Thái Lan và vùng bờ biển của các quốc gia khác trong vùng quanh Ấn Độ Dương. Sóng thần dâng lên từ tâm điểm của trận động đất, làm bắn lên các bức tường nước kéo dài hàng ngàn km và cướp đi sinh mạng của tổng cộng 155.000 nạn nhân từ các nước Sri Lanka, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Maldives, Myanmar và Bangladesh như tin đã đưa. Hàng ngàn người khác vẫn còn mất tích hay chưa được kể đến. Một số người bị thương do sóng thần cũng đã được thông báo ở Seychelles và Somalia ở Đông Phi Châu. Các phương tiện truyền thông đại chúng của chính phủ Thái Lan cho biết, các đợt sóng khổng lồ dọc bờ biển của các tỉnh Prabi, Phan Nga, Phú Kết, Ra Nông, Santun và Tran đã gây thiệt mạng cho hàng ngàn người và làm hơn 4.000 người khác bị thương. Số người còn bị mất tích chưa được tính đến. Các phương tiện truyền thông đưa tin lời kể của các nhân chứng tận mắt rằng, các đợt sóng này cao đến 10 mét. Đức Hồng Y Michai nói với hãng tin UK rằng, Hội đồng Giám mục Thái Lan sẽ tổ chức một nghi thức cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm kịch này. Linh mục Phibun Visit Nonthachai, Giám đốc Văn phòng Cứu trợ Khẩn cấp và Người tị nạn của Hội đồng Giám mục Thái Lan cho biết, văn phòng của ngài sẽ điều phối một cuộc vận động trợ giúp ồ ạt, đại diện cho Giáo hội Công giáo Thái Lan. Ngài nói với hãng tin UK hôm ngày 27 tháng 12 rằng, tổ chức cứu trợ của ngài sẽ đặc biệt tập trung vào việc cứu trợ khẩn cấp cho dân chài nghèo bị ảnh hưởng nặng nề của sóng thần. Cha Phibun cho biết, ngài đã yêu cầu linh mục dòng Giáo Thánh Chúa, người đại diện của tổ chức cứu trợ ở giáo phận Suran Thani, thực hiện một cuộc khảo sát ban đầu về cộng đồng đánh bắt cá ở mỗi tỉnh, để cơ quan cứu trợ Công giáo có thể bắt đầu cứu trợ cho những người nghèo bị thiệt hại này. Theo vị linh mục, để trợ giúp khẩn cấp, cần có lương thực, quần áo và tiền trợ cấp ban đầu là 100.000 bạc, khoảng 2.500 Mỹ Kim. Ngài nói thêm, sau này có thể cần thêm tiền trợ cấp, không chỉ để cứu trợ mà còn để phục hồi. Ngài còn nói,
Theo một báo cáo nhận được từ Ra Nông, nơi cha Suef Sa sống, 1.300 ngôi nhà đã bị cuốn ra biển và 27 người bị thiệt mạng. Tại làng Susamran và ở làng Mu'an Lu'an, 500 ngôi nhà đã bị tàn phá. Trường học và các tiện nghi phục vụ y tế và xã hội cũng bị phá hủy. Linh mục Manos Phongla, chánh xứ thánh tâm Chúa Giêsu ở Ra Nông, cách Bangkok 500 km về phía tây nam, nói với hãng tin UK rằng một giáo dân báo với ngài là 6 người bà con của ông đã bị các đợt sóng chết người ở Susamran cuốn trôi. Cha Phibun nói thêm, mặc dù các bản báo cáo từ các tỉnh khác còn sơ sài, nhưng văn phòng của ngài cũng đã quyết định tập trung vào các làng nghèo, chẳng hạn các làng ở Ra Nông. Bởi vì các làng này không được giới truyền thông đại chúng chú ý nhiều, khác với các bãi biển và khu nghỉ mát nổi tiếng ở Phú Kết, nơi mà các phương tiện truyền thông đại chúng đang đặc biệt chú ý đến. Đức giám mục của Suran Thani nói với hãng tin UK rằng, theo các báo cáo của ngài nhận được, chưa có nhân viên giáo hội nào bị thiệt hại. Ngài lưu ý rằng, thảm kịch này xảy ra vào thời điểm mà hầu hết các linh mục đang chuẩn bị dâng thánh lễ Chúa Nhật, mừng lễ Thánh Gia Thất, và hầu hết các nhà thờ họ lẻ và trường học đều không bị thiệt hại. Nếu không, thì sự thiệt hại của các nơi này là tương đương với sự thiệt hại về người. Đức cha Prathan nói, các nhân viên giáo hội đã nhiệt tình đáp ứng tình huống khẩn cấp trong mọi giáo hội địa phương trong những tình cảnh như thế. Ngài còn cho biết, ngài sẵn sàng rời Hua Hin cách Bangkok 240 km về hướng Tây Nam để viếng thăm tất cả các tỉnh bị ảnh hưởng để nắm bắt số thiệt hại nhằm chuẩn bị cho một cuộc cứu tế của giáo hội. Nữ tu Rosa thuộc dòng tôi tớ khiết tâm Đức Mẹ cho biết, các thành viên trong cộng đoàn của chị quản lý các trường học ở Phú Kết đã ra ngoài cứu giúp những người bị thương và những người thoát khỏi đợt nước dâng. Linh mục Bibat, bề trên tỉnh dòng Giáo Thánh, hoạt động chủ yếu ở miền Nam Thái Lan, nói với hãng tin UK hôm ngày 27 tháng 12 rằng, một cha bạn dự định dâng thánh lễ ở bãi biển Bách Ông và Băng Thao trên đảo Phú Kết đã không thể vào đó được, do các nhà chức trách đã cách ly các bãi biển này. Cha Suef Sa nói với hãng tin UK rằng, một nhà nguyện công giáo ở Bách Ông đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo cha Bibat, khi các đợt sóng bắt đầu ập vào bờ, linh mục dòng Giáo Thánh Bonchai sắp sửa bắt đầu dâng thánh lễ tại nhà thờ Thánh Agnes ở Prabi, cách bãi biển Novaratthara khoảng 700 mét. Linh mục chánh xứ cùng với một số người công giáo lớn khỏe mạnh, thấy thế đã ra ngoài để tìm cứu người già và người đau ốm còn ở nhà. Theo đức cha Prathan, ngoài việc dựng một nơi tạm trú khẩn cấp cho dân làng bị ảnh hưởng trong khu vực nhà thờ, cha Bonchai còn làm việc với các chùa Phật giáo địa phương để trông nom thi thể người chết. Cha Bibat cho biết, cha xứ và giáo dân nhận thấy nhà cửa của nhiều người công giáo đã bị hư hại, nhưng nhiệm vụ của họ là đưa người già đến nơi an toàn. Cha Bibat nói, kể từ đó, các cha bạn của ngài đã phối hợp với cha Phibun để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng ở Ra Nông, Trang và Phan Nga. Tổ chức Goe được cố linh mục John Buller thành lập năm 1978. Cứu trợ khẩn cấp cho người tị nạn đến từ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, cũng như cho người Thái ở vùng biên giới bị ảnh hưởng của chiến tranh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về công việc cứu trợ của Giáo hội Thái Lan dành cho các nạn nhân sóng thần, đa số là dân làng chài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
quan trọng của những năm đầu đời. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Khi được hỏi, làm thế nào để ngăn ngừa nạn thiếu niên phạm pháp? Đại đế Napoleon của nước Pháp đã trả lời như sau. Để ngăn ngừa nạn thiếu niên phạm pháp, quý vị hãy bắt đầu 21 năm trước khi con bạn sinh ra, bằng cách huấn luyện bà ngoại, dạy cho con gái của bà biết cách làm mẹ. Người ta trình lên Thủ tướng Winston Churchill của nước Anh danh sách những người đã từng là thầy giáo của ông. Liếc nhìn qua, ông nói với người thư ký. Ông đã quên mất vị thầy vĩ đại nhất của tôi, đó là mẹ tôi. Một người đàn bà đã nhờ một tờ báo cho đăng lá thư của bà với nội dung như sau. Hôm nay là ngày sinh thứ 16 của con trai chúng tôi. Đây là ngày buồn thảm nhất của gia đình tôi. Tôi vừa từ giã nó tại trường dành cho các thiếu niên phạm pháp. Và tôi phải đi 1.600 dặm mới về tới nhà. Tôi đã tìm ra chút thời giờ để suy nghĩ về điều đã xảy ra, và tôi muốn thưa chuyện với ông. Vợ chồng tôi là những người làm việc cực nhọc. Tôi là một y tá có phép hành nghề. Chúng tôi có 5 đứa con, và tôi luôn làm thêm để bù đắp cho đồng lương khiêm tốn của chồng. Ngày Chủ nhật đối với tôi cũng là một ngày làm việc như bao ngày khác trong tuần. Do đó tôi không còn giờ để đến nhà thờ. Dĩ nhiên, con cái chúng tôi cũng chẳng đến nhà thờ. Giờ đây tôi mới thấy đó là sai lầm lớn nhất của chúng tôi. Đứa con trai của chúng tôi bắt đầu giao du với bạn bè xấu. Kết quả học tập ngày càng xấu. Tôi quá bận cho nên không còn giờ theo dõi nó. Cha nó cũng không đủ cứng rắn để áp dụng kỷ luật đối với nó. Tôi biết nó có uống rượu, nhưng tôi không làm gì được. Cách đây 2 tuần, hiệu trưởng của trường gọi điện thoại đến nhà. Con trai của chúng tôi đã đi suốt đêm, và sáng ngày thứ 2 nó đến trường trong tình trạng say lúy túy. Nó đã bị bắt giữ. Tôi viết lên câu chuyện này để nói lên sự thất bại của một người mẹ. Trong nhiều nguyên nhân, thì việc thiếu giáo dục và đào luyện về tôn giáo, cũng như thiếu kỷ luật trong những năm đầu, là nguyên nhân chính. Tôi xin ông cho đăng lá thư này. Hy vọng nó có thể giúp ích cho người khác. Lá thư trình bày nhấn mạnh đến những năm đầu đời của đứa trẻ, và nêu lên tầm quan trọng của việc giáo dục tôn giáo và kỷ luật. Người ta thường gọi những năm đầu đời là những năm huấn luyện. Chúng ta có thể so sánh những năm đầu đời của một đứa trẻ với sức đẩy đầu tiên của một hỏa tiễn. Chúng ta có thể tưởng tượng lực cần thiết để phóng hỏa tiễn Saturn lên mặt trăng, vốn cách trái đất đến 229.000 dặm. Dù cho hỏa tiễn có mạnh đến đâu, nếu quỹ đạo của nó không được xác định ngay từ đầu, nó sẽ không bao giờ đạt đến đích. Ngày nay, trong xã hội nào, cha mẹ cũng than phiền về sự gia tăng của nạn thiếu niên phạm pháp. Nhưng thật ra vấn đề lại là nạn phạm pháp của chính cha mẹ. Hiểu một cách đúng đắn, chính cha mẹ là những người phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra cho con cái của họ. Ngay từ những năm đầu đời, đứa trẻ đã có thể lãnh hội những giá trị luân lý và tinh thần, vốn là những giá trị mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. Cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa và giá trị nếu không có sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm, ý thức công bình, v.v. Cuộc sống trở thành một khu rừng, và luật rừng thì luôn luôn là hãy trở tay trước khi người khác hãm hại bạn. Một người mẹ mua quần áo mới cho các con nhỏ và chở chúng đến trường để học thêm trong ngày Chủ nhật. những đứa trẻ than phiền rằng mẹ chúng chẳng bao giờ ra khỏi giường để giúp chúng thay quần áo trong buổi sáng Chủ nhật. Nghe như thế, vị mục sư của giáo xứ mới đến thăm gia đình. Khi vị mục sư vừa tự giới thiệu, người mẹ liền nói, tôi không nghĩ là phải cưỡng bách các con tôi đi nhà thờ. Người mẹ có phản ứng như thế là bởi vì người mẹ cảm thấy mặc cảm. Thật ra, vị mục sư không hề đá động đến nhà thờ. Rồi người đàn bà lại giải thích thêm, tôi cho rằng tôn giáo chỉ là chuyện cá nhân. Chính vì thế mà tôi có ý để cho con cái lớn lên rồi chính chúng quyết định nên chọn tôn giáo nào. Nghe thế, vị mục sư thinh lặng một lúc rồi hỏi, thưa bà có cưỡng bách các con bà đi học không? Người đàn bà nhanh nhẩu trả lời, dĩ nhiên là tôi phải bắt chúng đến trường. Mục sư lại hỏi tiếp, bà có bắt chúng tắm rửa không? Người đàn bà gật đầu, đương nhiên, tôi phải bắt chúng sống có vệ sinh. Cuối cùng vị mục sư lại hỏi, bà có bắt chúng uống thuốc mỗi khi chúng bệnh không? Bà có bắt chúng phải ăn những thức ăn bà chuẩn bị không? Đến đây thì người đàn bà mỉm cười. Bà chợt hiểu điều mà vị mục sư muốn nói với bà. Thật ra vấn đề không phải là cưỡng bách con cái mà chính là lãnh đạo và hướng dẫn chúng đi vào con đường tốt. Và gương sáng của cha mẹ là thiết yếu trong việc hướng dẫn con cái. Gương sáng ấy, cha mẹ phải làm trước mặt con cái ngay khi chúng còn thơ, nghĩa là ngay cả trước khi chúng cấp sách đến trường. Các nhà tâm lý nói rằng, một đứa trẻ đắc thủ được đến 50% sự hiểu biết khi lên 3 tuổi. Và lên 7 tuổi, nó có thể đạt đến 75% sự hiểu biết. Đứa trẻ đã có thể học được cách cư xử và rèn luyện tính khí ngay từ tuổi thơ. Nó đã có thể bắt đầu phát triển được một hình ảnh về bản thân. Nó đã có thể học được phải tiến tới đâu và dừng lại ở đâu. Ngay cả trong những tháng đầu khi vừa chào đời, đứa bé đã bắt đầu biết vòi vĩnh hay tạo áp lực trên cha mẹ để họ phải đáp ứng nhu cầu của nó. Trước khi bập bẹ biết nói, nó đã nghe biết bao nhiêu lần câu nói của người mẹ. Đừng làm điều này, đừng làm điều kia. Ngay từ những năm đầu, đứa bé cũng đã có thể học được những giá trị luân lý và tinh thần. Chuyên gia tâm lý Paul Wood nói như sau. Nếu chúng ta không ghi khắc vào đứa trẻ những chuẩn mực luân lý, thì khi nó lên 5 hay 6, công việc đó sẽ không còn dễ dàng nữa. Tiến sĩ James Dobson, giáo sư tại trường y khoa thuộc Đại học Los Angeles, Hoa Kỳ, khẳng định rằng, chỉ mới 3 hoặc 4 tuổi thôi, đứa trẻ đã có thể nói cho người khác biết nó đẹp hay xấu. Nó biết rằng đẹp thì được khen, còn xấu thì bị chê. Trong một xã hội quá chú trọng đến ngoại diện, người ta dễ khinh thường những giá trị nội tâm. Một cách đánh giá như thế cũng đã ảnh hưởng đến cái nhìn và sự lượng giá của đứa trẻ. Là những bậc cha mẹ Kitô hữu, chúng ta biết mình là những con người bất toàn và yếu đuối. Chúng ta có thể sai lầm, và cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng đến con cái. Ngay từ tuổi thơ, đứa trẻ có giác quan thứ 6 để giúp chúng hiểu được khi nào cha mẹ chúng nghiêm chỉnh và lúc nào họ đóng kịch. Họ có thể lừa dối bạn bè và người hàng xóm, nhưng không thể lừa dối được con cái họ. Sau một cuộc thăm dò với hơn 100.000 trẻ em tuổi từ 8 đến 14 và thuộc 24 quốc gia khác nhau, nhà tâm lý học người Anh là ông Hertz đã đưa ra một số quy luật cho cha mẹ như sau. Cha mẹ không nên cãi cọ trước mặt con cái. Cha mẹ không nên nói dối với con cái. Cha mẹ phải luôn luôn trả lời những câu hỏi của con cái. Cha mẹ phải luôn lấy sự khoan dung để đối xử với nhau. cha mẹ phải tôn trọng bạn bè của con cái. Cha mẹ đừng trừng phạt con cái trước mặt bạn bè chúng. Cha mẹ nên nhấn mạnh đến những điểm tốt nơi chúng hơn quá chú trọng đến những điều xấu của chúng. Với những lời khuyên trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 3, câu 13 đến câu 17. Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bây giờ Chúa Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bây giờ ông Gioan mới chịu theo ý người. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thánh Thần Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và kìa có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng về người." Quý vị và các bạn thân mến, trong sinh hoạt phụng vụ của giáo hội, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vừa là một kết thúc vừa là một khởi đầu. Kết thúc mùa Giáng sinh và bắt đầu mùa thường niên. Với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, giáo hội bắt đầu tuần thứ nhất mùa thường niên của lịch phụng vụ. Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, thì biến cố Chúa Giêsu đến lãnh phép rửa của Gioan Tẩy Giả nơi sông Giô-đan cũng là một kết thúc và là một mở đầu. Kết thúc cho khoảng đời sống ẩn dật âm thầm và bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng tin mừng, thực hiện chương trình mà Chúa Cha đã trao phó cho. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là một biến cố mặc khải quan trọng, và ta có thể nói đây là mặc khải đầu tiên công khai, không những về thực thể, về sứ mạng của Chúa Giêsu, nhưng còn là một mặc khải về Thiên Chúa ba ngôi. Một con người đứng xếp hàng giữa bao tội nhân thống hối đến lãnh phép rửa thống hối của Gioan để chuẩn bị đón nhận ơn cứu rỗi. Không phải chỉ là một con người phàm trần đơn thuần, nhưng lại là con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đây là con ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Đó là lời mặc khải của Thiên Chúa Cha về Chúa Giêsu Kitô, lời mặc khải long trọng và công khai cho nhiều người trong lúc đó nghe được. Đồng thời cũng chính lúc đó, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu, như bài tin mừng thuật lại. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được vén mở cho con người, để rồi sau này chính Chúa Giêsu sẽ giảng dạy thêm cho các đồ đệ trong nhiều dịp khác nhau, mà dịp kết thúc cuối cùng cũng liên quan đến phép rửa, là phép rửa trọn hảo của Chúa Giêsu, đó là phép rửa trong Chúa Thánh Thần khi Chúa phục sinh ra lệnh cho các tông đồ: chúng con hãy đi khắp nơi rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật, dạy dỗ họ tuân giữ những gì Thầy đã truyền cho anh em, và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nơi phép rửa chuẩn bị của Gioan, Chúa Giêsu đã vén mở cho dân chúng nhìn thấy trước phép rửa trong Thánh Thần mà Ngài sẽ thiết lập và truyền cho các môn đệ thi hành. Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa bằng nước nơi sông Giô-đan của Gioan Tẩy Giả. Ngài bước lên và tràn đầy Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải trong biến cố khởi đầu này. Nhìn vào bài tường thuật chúng ta vừa đọc lại trong bài phúc âm trên, chúng ta có thể lưu ý đến một chi tiết đầy ý nghĩa khác. Đó là chi tiết được tác giả phúc âm diễn tả bằng từ ngữ trời mở ra. Từ ngữ này nhắc nhớ đến hình ảnh Kinh Thánh Cựu Ước, nơi Thánh Vịnh 144. Chúng ta đọc thấy lời cầu nguyện tha thiết sau đây. Lạy Chúa, xin hãy xé trời ra mà ngự xuống trên trần gian này. Nơi sách tiên tri Isaiah, Ngài đã cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, tại sao Ngài không xé trời mà ngự xuống với chúng con trên trần gian này? Sách tiên tri Isaiah, chương 64, câu 1. Những vị lãnh đạo dân Israel, cũng như mọi thành phần trong dân, chắc chắn đều biết lời cầu nguyện này của tiên tri Isaiah, và đã cầu nguyện như vậy, qua đó nói lên tâm hồn khao khát ơn cứu rỗi, khao khát đến thiên sai, đến Thiên Chúa Cha sai xuống để cứu rỗi con người. Lời cầu nguyện trên nói lên nỗi khát vọng của con người muốn gặp được Thiên Chúa, của một con người cảm thấy thân phận mình yếu hèn, cần đến sự trợ lực của Thiên Chúa. Người Việt Nam chúng ta trong cơn khốn cùng cũng thường kêu lên, trời ơi, hãy xuống mà xem. Như thế, chi tiết trời mở ra trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là một chi tiết mặc khải quan trọng. Đó là đã đến lúc Thiên Chúa nhận lời cầu xin của con người. Đây là con ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Thiên Chúa trọn vẹn trong ba ngôi Cha, Con và Thánh Thần đã đáp lại khát vọng của con người. Ngài sai con một ngày xuống trần làm người để thực hiện chương trình cứu rỗi, dẫn đưa nhân loại trở về cùng Ngài, trở về trời. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc lại cho con người nhớ rằng, con người khao khát cần đến Thiên Chúa, khao khát được cứu rỗi, và Thiên Chúa đáp lại khao khát này trong Chúa Giêsu Kitô Con Một Ngày, nơi một người không phải là một con người tầm thường đã đến nhận phép rửa của Gioan nơi sông Giô-đan, mà là nơi một con người vừa là con Thiên Chúa. Đây là con ta yêu dấu, con là con của Cha, hôm nay Cha đã sinh ra con. Yếu tố thứ hai của biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là Chúa Thánh Thần ngự xuống cũng mang một ý nghĩa sâu xa. Khởi đầu sách Sáng Thế, khi bắt đầu công việc tạo dựng, Thánh Thần Chúa đã bay lượn là trên mặt nước, và trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu. Dĩ nhiên, bay đậu xuống trên Chúa Giêsu, chi tiết này nói lên sự tạo dựng mới mà Chúa Giêsu thực hiện, và phép rửa là điểm khởi đầu của công cuộc tái tạo nên mới trong Chúa Thánh Thần. Cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết lắng nghe lời Chúa, sống dân phục với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Thánh Thần đến, các tình con, ta
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, dưới ánh mặt trời luôn luôn có những điều mới. Chương trình Khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin đưa ra những phát minh đáng chú ý của năm 2004. Đây là những phát minh được tạp chí Time tại Hoa Kỳ giới thiệu. Chúng tôi xin trích giới thiệu một số phát minh đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Phát minh thứ nhất, đó là phi thuyền không gian tư nhân. Phát minh này thuộc về chiếc tàu không gian Spaceship One của Bert Rutan, một người Mỹ đã nghĩ ra ý kiến chinh phục không gian bằng tiền túi cá nhân. Khi người Mỹ đầu tiên là Alan Shepard bay vào không gian vào năm 1961, lúc đó Bert Rutan mới 17 tuổi, cũng có một ước mơ tương tự. Nhưng kể từ năm 1969, sau khi đưa người lên mặt trăng, cơ quan không gian Mỹ NASA đổi hướng tập trung vào những con tàu không có người lái trong chương trình thám hiểm không gian. Do đó, cơ hội để thực hiện ước mơ của Rutan đã trở thành hiếm hoi nếu chỉ dựa vào NASA. Do đó, Rutan tự nhủ phải tìm phương tiện riêng nhằm thực hiện ước mơ của mình. Kể từ ngày đó, anh lập một công ty nhỏ, tự thiết kế một con tàu không gian mang tên là Spaceship One. Đây là một con tàu không giống ai, vì vỏ tàu làm bằng một thứ hỗn hợp chất dẻo và các thiết bị bay giống như đồ chơi. Tuy nhiên, hiệu quả của nó làm mọi người ngạc nhiên. Tháng 6 vừa qua, nó trở thành tàu không gian tư nhân đầu tiên bay vào quỹ đạo. Không phải một lần, mà hai lần, chỉ trong vòng một tuần. Phát minh thứ hai là chiếc mùng ma thuật. Thoạt nhìn chiếc mùng này không có gì khác lạ. Thế nhưng, đây là chiếc mùng chống sốt rét hiện đại nhất. Mùng này được dệt bằng sợi nhân tạo tẩm thuốc sát trùng Permetrin, có tác dụng đến 5 năm. Nhẹ, giá rẻ, mẫu mã đẹp và đa dạng. Chiếc mùng ma thuật này được sản xuất tại Tanzania. Đây là phát minh của công ty hóa chất Sumitomo của Nhật. Mùng này được các cơ quan viện trợ phát không. Giá bán lẻ là 7 Mỹ Kim. Thứ ba, robot biết đa bành. Một trong những điều khó khăn nhất khi chế tạo người máy là khiến cho nó đi được bằng hai chân. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ đây, người ta đã chế tạo được robot không những có dáng đi mềm mại, mà còn biết đá bóng. Đó là robot J4 của hãng điện tử JVC, cao 20 cm. Robot này gần đây đã được giới thiệu ở hội chợ Tokyo. Thứ tư, kính Vision. Vì cần thiết nặng, không thể phẫu thuật bằng công nghệ laser, và rất mỏi mệt vì phải đeo cặp kính nặng nề. Chúng ta hãy an tâm. Ông James Walls đã phát minh ra kính cận thị Vision. Kính này có thể cấy giữa giác mạc và tròng đen con mắt. Nếu chẳng may khi cấy kính này vào mà bị viêm nhiễm, thì có thể lấy ra dễ dàng. Phát minh này hiện đang chờ cơ quan quản lý dược và thực phẩm Mỹ phê chuẩn. Giá một tròng kính từ 3.000 đến 4.000 Mỹ Kim. Vật liệu kỳ diệu, đem xi măng trộn lẫn với thủy tinh là chuyện ít ai nghĩ tới. Nhưng ông Aaron Rojonski, một kiến trúc sư Hungary, đã nghĩ ra điều này và phát minh ra bê tông trong suốt. Litracon là tiếng gọi của vật liệu kỳ diệu này. Thủy tinh ở đây có dạng sợi, được chế tạo sẵn dưới dạng khối hình chữ nhật, có chiều cao 5 cm, hoặc những tấm mỏng. Litracon có độ cứng như bê tông, có thể dùng làm tường, lót sàn nhà hoặc điêu khắc. Vật liệu này hiện đang được trưng bày tại nhà bảo tàng ngành xây dựng quốc gia ở thủ đô Washington, giá 65.000 Mỹ Kim một mét khối. Nước không làm ướt. Một chất lỏng giống như nước, nhưng không phải là nước. Mặc dù nó có thể chảy đổ như thác và bắn tung tuế, nhưng nó không làm ướt bất cứ vật gì. Tên thương mại của nó hơi dài dòng, mà chúng tôi tạm dịch là chất lỏng, chống cháy. Với chất lỏng này, bạn có thể tạt vào máy tính, sách tay mà không sợ làm nó ướt hay hỏng máy. Với tính năng đặc biệt đó, chất lỏng kỳ diệu này dùng để chữa các đám cháy trong văn phòng, trong phòng vi tính hay phòng ốc, nhà bảo tàng. Và dĩ nhiên, chất lỏng này không thể uống được. Thứ bảy, tia T, một bước tiến mới trong khoa học. Thông tấn xã Reuters vào giữa tháng 12 năm 2004 đưa tin cho hay, tia T hoặc tia tetrahert có thể xuyên qua quần áo, chất dẻo và bao bì để xác định chất nổ, súng đạn hay thậm chí vào khí sinh học ngay lập tức và rất chính xác. Tia T có khả năng trở thành một loại vũ khí mới rất mạnh trong cuộc chiến chống tội ác, và cũng có thể chiếu xuyên qua thời tiết, bụi bặm hoặc khói, hiệu quả hơn tia hồng ngoại hoặc các hệ thống dò tìm khác. Thậm chí, tia này cũng có thể phát giác bệnh tật như ung thư chẳng hạn. Tia T được khám phá cách đây một thế kỷ, nhưng mới được phát triển thành một kỹ thuật, có thể sử dụng được trong vài năm gần đây. Được giới thiệu tại một hội thảo quốc tế ở Úc trong hai ngày 16 và 17 tháng 12 vừa qua. Một trong những thuyết trình viên là cha đẻ của tia T, giáo sư Si Chen Yang thuộc Viện Kỹ thuật Rensselaer ở New York, người đã bỏ ra hơn 20 năm để phát triển tia này. Được nhìn nhận là một lĩnh vực khó khăn của vật lý, tia T được mô tả như là những tia ở giữa tia hồng ngoại và di ba. Giáo sư Đại học Adelaide Derek Abbott, người tổ chức hội nghị nói, tia T xuyên qua bao bì thực phẩm, quần áo, chất dẻo và các tông. Điều này cho phép chúng ta có thể phân tích những gì ở bên trong. Bạn có thể dò tìm nhiều thứ so với khi sử dụng quang học, tia hồng ngoại hoặc tia X. Ngoài ra, tia T có năng lượng thấp, cho nên có thể được dùng an toàn đối với người, không giống như tia X. Giáo sư Abbott nói thêm, một trong những khám phá quan trọng gần đây là tia T cũng có khả năng dò tìm ung thư. Úc đang tham gia cuộc chạy đua khoa học to lớn trong việc nghiên cứu vấn đề này. Các nhà khoa học tin rằng, do khả năng thấm nhập vào cơ thể của người, tia T có thể được dùng để scan lớp biểu bì, hoặc nhờ ống thông, scan ruột, và các cơ phận khác để dò tìm những dấu hiệu của ung thư. Abbott nói, khả năng ứng dụng tia T rất phong phú, từ an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng, cho đến việc chuẩn bệnh, an ninh phi trường, scan bưu phẩm để khám phá ma túy, chất nổ hoặc vào khí sinh học, khám phá mối đe dọa quân sự và chẩn đoán bệnh tật. Quý vị các bạn thân mến, một câu chuyện mới nhất mà các đài phát thanh đang nói nhiều đó là chuyện động đất mới đây đã gây ra sóng thần, khiến cho hơn 120.000 người chết tại Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan. Trong khi các nhà địa chấn học lo ngại Bắc Mỹ có thể bị một trận sóng thần trong tương lai gần, thì các nhà khoa học vật lý địa cầu cho biết là địa cầu có thể đã bị tăng tốc vòng quay vì cú động đất và sóng thần vừa qua. Theo họ, cú động đất ngoài khơi Sumatra có thể đã vĩnh viễn tăng tốc vòng quay của địa cầu, rút ngắn ngày lại trong một khoảng thời gian một giây đồng hồ, và làm cho địa cầu lắc lư quanh trục xoay. Richard Gross, nhà vật lý địa cầu của cơ quan NASA tại California cho biết, cú động đất hôm Chủ nhật vừa qua đã làm cho địa cầu xoay nhanh hơn 3 giây và nghiêng đi độ 1 inch trên trục địa cầu. Theo bản tin của thông tấn xã Reuters cho biết, cú động đất đã di chuyển các đĩa địa tầng dưới đáy Ấn Độ Dương một độ lệch khoảng 30 mét, và điều này đã dời chỗ các quần đảo ở gần Sumatra đi một khoảng cách chưa được rõ. Trong khi đó, hãng tin AFP từ Paris đã trích dẫn lời của nhiều nhà chuyên môn về môi trường cho biết, hoạt động của con người chủ yếu là việc xây dựng các khu nghỉ mát và giải trí, cộng với sự tàn phá các cấu trúc bảo vệ thiên nhiên, đã góp phần vào sự thiệt hại nặng nề về nhân mạng ở các nước vùng biển Ấn Độ Dương. Theo ông Jeff Neely, khoa học gia trưởng của Tổ chức Liên minh Bảo tồn Thế giới, thì cơn đại hồng thủy này không có gì mới mẻ trong thiên nhiên cả. Theo ông, điều làm cho hiện tượng thiên nhiên này trở thành thảm họa là vì con người đã lấn chiếm phong cảnh thiên nhiên bờ biển mà lẽ ra họ không nên lấn chiếm. 50 năm về trước, bờ biển không bị lấn chiếm bởi khách sạn du lịch nhiều như vậy. Ông McNeely nói, chúng ta không thể so sánh khách sạn với các làng mạc ven biển được, vì làng mạc ở sâu hơn trong đất liền, trong khi khách sạn đi ra sát gần biển. Một điều khác xảy ra nữa là trong những thập niên gần đây, nhiều rừng đước, che chắn biển đã bị dẹp phá đi để làm hồ nuôi tôm. Cái rừng đước này thường có dọc theo các vùng duyên hải, nơi có nước cạn. Chúng giúp bảo vệ những hiện tượng như sóng thần và động đất Sumani này. Trong vòng 20 đến 30 năm nay, các khu rừng nước này đã bị dẹp bỏ bởi những người không có một chút kiến thức nào về lý do tại sao các rừng nước còn phải được bảo vệ. Vẫn theo ông McNeely, các nhà bảo tồn tại Ấn Độ, Tích Lan và Thái Lan đã được cảnh cáo rằng các rừng nước có giá trị hết sức to lớn trong việc bảo vệ vùng duyên hải. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Niềm vui của một năm mới vừa đến, có lẽ vẫn chưa làm cho chúng ta hết bàng hoàng trước cơn sóng thần khủng khiếp đã cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người tại một số nước Á Châu hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 12 vừa qua. Trước biến cố khủng khiếp ấy, không thiếu những người tra vấn Thiên Chúa. Có Chúa không? Chúa đã làm gì? Nếu Ngài là một Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, tại sao Ngài không ra tay ngăn chặn cơn sóng thần tàn ác ấy? Đứng trước thiên tai, dường như chúng ta chẳng bao giờ có được câu trả lời. Mãi mãi, Thiên Chúa vẫn cứ thinh lặng. Tuy nhiên, trong cơn hoạn nạn này, nhiều người đã thấy lóe lên một niềm hy vọng. Máu chảy ruột mềm. Hầu như cả thế giới đã được động viên để tỏ tình liên đới, để chia sẻ niềm đau của người đồng loại. Đặc biệt hơn nữa, tại những nơi mà người ta tưởng lòng nhân đã tắt liệm nơi con người, thì trước nỗi khổ đau của người đồng loại, giờ đây, sự cảm thông, tình người, lòng thương cảm lại sáng lên một cách kỳ diệu. Aceh bên Indonesia chẳng hạn. Đây là một tỉnh đã từng nổi lên đòi độc lập, và chỉ biết xem bạo động hận thù như tiếng nói duy nhất của mình. Giờ đây đã chấp nhận ngưng chiến để bắt tay vào việc cứu trợ người bị nạn, bất luận họ là bạn hay thù. Tại phía bắc Sri Lanka, từ nửa thế kỷ qua, những người mãnh hổ Tamil vẫn không bao giờ chịu buông khí giới. Vậy mà trong những ngày vừa qua, họ đã chấp nhận ngưng chiến để bắt tay vào việc cứu nạn. Đứng trước hoạn nạn khổ đau, câu hỏi cần được đặt ra không phải là Chúa ở đâu, mà là con người ở đâu. Thật thế, chỉ cần một chút nghĩa cử của con người cũng đủ để làm cho con người cảm nhận được sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. các bạn thân mến. Mùa Giáng sinh năm nay thật ngắn ngủi, nhưng dư âm vẫn còn động lại với lễ hiển linh mà giáo hội vừa mừng kính hôm Chủ nhật vừa qua. Con người mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên nếu Thiên Chúa có hiển linh, có tỏ hiện, thì trước tiên Ngài hiển linh và tỏ hiện qua lòng nhân của con người. Có thể đây là ý nghĩa của biến cố hiển linh mà giáo hội muốn tưởng niệm. Ánh sao lạ là biểu tượng nổi bật nhất trong biến cố hiển linh. Thánh Matthew đã nhắc tới ngôi sao lạ đến 4 lần. Ngôi sao xuất hiện ở Đông Phương để khích lệ các nhà đạo sĩ lên đường đi Jerusalem. Đến đó, ngôi sao bỗng biến mất, khiến họ phải nhờ đến các thượng tế và kinh sư tra cứu kinh thánh để tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của nó. Ngôi sao lại xuất hiện dẫn đường các đạo sĩ đến tận Bethlehem. Nhìn thấy ngôi sao, các đạo sĩ rất vui mừng. Các nhà khoa học đã bỏ công nghiên cứu chu kỳ vận hành của các tinh tú để xác định được ngôi sao xuất hiện năm ấy tên là gì và thuộc loại nào. Các nhà kinh thánh thì miệt mài tìm xem bài tường thuật của Thánh Matthew được viết theo văn thế nào và muốn ám chỉ đến chi tiết nào trong Cựu Ước. Bên cạnh bao nhiêu lý thuyết và giả thuyết chuyên môn ấy, dường như Thánh Phaolô muốn đưa ra một giải thích rất thực tế. Thực vậy, trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô khuyên chúng ta như sau: anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa ẩn mình và thinh lặng. Ngài muốn tỏ mình, Ngài muốn hiển linh, Ngài muốn nói qua cách sống yêu thương của con người. Nói cách khác, khi con người làm một nghĩa cử yêu thương, thì đó là lúc Thiên Chúa tỏ mình ra, bởi vì như Thánh Gioan đã viết, Thiên Chúa là tình yêu. Ở đâu có tình yêu, ở đấy có Thiên Chúa. Hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Đó là sứ mệnh mà giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta. Hay là những vì sao chiếu sáng bằng vị tha, quảng đại, yêu thương, cảm thông, tha thứ, để mọi người xung quanh, mỗi khi nhìn vào cuộc sống của chúng ta, đều cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mỗi người chúng con là hình ảnh của Chúa, và sống sao cho hình ảnh ấy luôn được tỏ hiện trước mặt mọi người.
thương con hay nắm rõ người, mỗi khi ai giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác ai, dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế thì cũng
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the